2. Chẳng có gì lớn lao cả.
Những pháp môn chúng ta sẽ thực hiện giúp chúng ta phát triển lòng tin vào trái tim tỉnh thức của mình, tức vào tâm Bồ Đề. Nếu cuối cùng chúng ta có thể hiểu được mình giàu có đến mức nào, thì cảm giác bị đè nặng cũng sẽ vơi đi và cảm giác hiếu kỳ sẽ tăng lên. Tâm Bồ Đề có 3 đặc trưng. 1. Nó nhu hòa và dịu dàng, tức sự nhân ái. 2. Cùng lúc, nó trong sáng và sắc bén, nên được gọi là Prajna, bát nhã. Và 3. Nó cởi mở. Đặc tính cuối cùng của tâm Bồ Đề được gọi là Sunyata, và nó cũng còn được gọi là hư không. Chữ hư không nghe thật lạnh lẽo, thế nhưng hư không chẳng lạnh lẽo chút nào, bởi vì nó có đức tính của con tim, sức ấm của lòng từ bi, thấm suốt không gian và sự tịnh khiết. Từ bi cởi mở và tịnh khiết, tất cả là một. Và cái một này được gọi là Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm chính là con tim dễ thương tổn, mềm yếu của chúng ta. Bây giờ, nếu bạn tìm tòi ở con tim mong manh đó, con tim mà chúng ta đang bảo vệ quá cẩn thận, nếu bạn quyết định sẽ thực hiện một cuộc nghiên cứu khoa học dưới kính hiển vi và cố gắng khám phá con tim đó, bạn sẽ chẳng thấy gì hết. Bạn có thể nhìn, nhưng tất cả những gì bạn sẽ thấy là một thứ mong manh nào đó. Chẳng có bất kỳ cái gì bạn có thể cắt ra và đặt dưới kính hiển vi được cả. Chẳng có bất kỳ cái gì bạn có thể mổ xẻ hay hiểu thấu được cả. Càng nhìn, bạn càng thấy rằng đó chỉ là cảm giác mong manh đựng một nỗi buồn nào đó. Nỗi buồn này chẳng liên quan gì đến việc ai đó đang cư xử tệ bạc với chúng ta. Đây là một nỗi buồn cố hữu, một nỗi buồn vô điều kiện. Nó là quyền thừa kế, một thứ của cả gia truyền của chúng ta. Nó được gọi là trái tim buồn bã, uyên nguyên. Đôi khi chúng ta nhấn mạnh khía cạnh từ ái của con tim uyên nguyên, và điều này được gọi là khía cạnh tương đối của Bồ Đề Tâm. Đôi khi chúng ta nhấn mạnh đến khía cạnh khai mở, không thể khám phá được của con tim, và điều này được gọi là khía cạnh tuyệt đối. Con tim uyên nguyên đang chờ đợi được khám phá. Thành ngữ thứ nhất trong số tu tâm thất yếu, 7 điểm trọng yếu của phép tu tâm là: thứ nhất, phải tu tập những điều cơ bản nhất. Những điều cơ bản nhất chính là pháp thiền định cơ bản, pháp môn Samatha Vipassana hữu ích, xuất sắc, nhiệt tình và đầy tính hỗ trợ. Khi chúng ta nói thứ nhất phải tu tập những điều cơ bản nhất, điều đó không có nghĩa là trước tiên chúng ta phải thực hành pháp môn Samatha Vipassana và rồi nâng cấp để làm điều gì đó thượng thừa hơn. Pháp môn Samatha Vipassana không chỉ là mặt đất mà chúng ta đang đứng, nó còn là không khí chúng ta đang thở và con tim đang đập bên trong chúng ta. Pháp môn Samatha Vipassana còn là cốt lõi của tất cả các pháp môn khác. Do đó khi chúng ta nói, thứ nhất, phải tu tập những điều cơ bản nhất, điều đó chỉ đơn giản có nghĩa là nếu không có cái nền tốt này, chẳng thể xây dựng được cái gì tốt đẹp trên đó cả. Không có nó, chúng ta không thể hiểu được pháp môn Tonglen mà tôi sẽ mô tả về sau. Và chúng ta sẽ chẳng đạt được bất kỳ cái nhìn thấu suốt nào vào tâm trí, vào sự giải đãi, lười biếng hay trí tuệ của chúng ta. Kế tiếp có 5 thành ngữ nhấn mạnh tính chất khai mở của Bồ Đề Tâm, phẩm chất tuyệt đối của tâm Bồ Đề. những điểm trọng yếu này nhắm vào sự kiện rằng tuy chúng ta thường rất dễ thu hút bởi sự cứng chắc và nghiêm trọng của cuộc sống, nhưng chúng cũng vẫn có thể bắt đầu ngưng việc quan trọng hóa vấn đề và nối kết với khía cạnh hoan hỷ cũng như mênh mông trong hiện hữu của chúng ta. Thành ngữ thứ nhất trong số 5 thành ngữ này là hãy xem vạn pháp như những giấc mơ. Nói một cách đơn giản hơn, hãy xem mọi thứ như giấc mơ. Cuộc đời là một giấc mơ. Cái chết cũng là một giấc mơ không khác chút nào. Thức giấc là một giấc mơ và ngủ là một giấc mơ. Nói cách khác, mọi tình huống đều là một ký ức đã qua. Chúng ta đã đi bộ vào sáng hôm nay nhưng bây giờ nó đang là một ký ức. Mọi hoàn cảnh đều là một ký ức đã qua. Khi chúng ta sống cuộc sống của chúng ta, có rất nhiều sự lặp đi lặp lại. Có rất nhiều buổi sáng được chào hỏi, có rất nhiều bữa ăn đã ăn, có rất nhiều lần lái xe đi làm và lái xe về nhà. Có rất nhiều thời gian đã bỏ ra cho bạn bè và gia đình. Hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại. Tất cả những tình huống này làm nảy sinh sự bực tức, thèm khát, giận dữ, buồn bã, đủ mọi loại điều liên quan đến những người mà chúng ta làm việc chung, sống chung hay đang cùng đứng sắp hàng hoặc tranh nhau đón xe. Có rất nhiều điều sẽ xảy ra theo cùng cách giống nhau, hết lần này đến lần khác, tất cả đều là một cơ hội hết sức tuyệt vời để nối kết với câu nói khôn ngoan này, đó là mỗi tình huống đều hiện hữu như một ký ức. Chỉ mới cách đây mấy phút thôi, bạn đang đứng trong một đại sảnh và giờ đây nó đã là một ký ức, nhưng lúc đó thì nó lại hết sức thật. Bây giờ tôi đang nói và những gì tôi vừa nói xong đã trở thành quá khứ rồi. Người ta cho rằng với những thành ngữ nhắm vào chân lý tuyệt đối này, sự khai mở, họ không nên nói, ồ, vâng, tôi biết, mà họ chỉ nên cho phép một khoảng trống tinh thần được rộng mở và tự hỏi, có thể như vậy chăng, có phải tôi đang mơ điều này? Hãy tự vấn mình, các giấc mơ có sức thuyết phục không thua gì thực tế lúc tỉnh. Bạn có thể bắt đầu suy gẫm sự thật rằng có thể mọi chuyện không thật hay đáng tin cậy như vẻ bề ngoài của chúng. Đôi khi chúng ta có được kinh nghiệm này một cách tự nhiên. Mới đây tôi có đọc thấy một người đã leo lên các sặn núi cao và sống một mình trong hoang dã. Nếu bất kỳ ai trong số các bạn đã từng đến những vùng cao này, bạn tất biết ánh sáng ở nơi đó có hơi khác. Nó xanh hơn, rực rỡ hơn, mọi vật trông có vẻ nhẹ hơn và không quá dày đặc như khi ở giữa thành phố lớn, nhất là nếu bạn sống ở đó một mình trong một khoảng thời gian. Bạn đôi khi không biết chắc mình đang thức hay đang ngủ. Người đàn ông này đã viết rằng anh bắt đầu cảm thấy mình đang nấu các bữa ăn trong một giấc mơ, và khi đi bách bộ, anh bước về phía các ngọn núi được tạo ra bằng không khí. Anh cảm thấy bức thư anh đang viết được làm bằng không khí. Bàn tay của anh là một cây bút ma đang viết ra những chữ ma, và anh sẽ gửi nó cho một người nhận là ma. Tôi không muốn đi sâu thêm vào chuyện này, cho nên xin quay lại với pháp môn Samatha của chúng ta. Điều quan trọng là chẳng có gì to tát cả. Chúng ta có thể xem nhẹ được hết. Hãy xem vạn pháp như là những giấc mơ. Bằng tâm trí của mình, chúng ta đang quan trọng hóa bản thân, nỗi khổ đau và các vấn nạn của mình. Nếu có người dạy cho bạn cách chộp bắt đoạn đầu đoạn giữa và đoạn cuối của mọi suy nghĩ, bạn sẽ thấy rằng dường như chúng chẳng có đoạn đầu, đoạn giữa hay đoạn cuối gì cả. Chúng tất nhiên là đang có ở đó. Bạn tự nói với mình, bạn đang tạo ra toàn bộ nhân dạng, toàn bộ thế giới, toàn bộ cảm giác có vấn đề, toàn bộ cảm giác hài lòng của mình bằng cái dòng suy nghĩ không ngừng này. Nhưng nếu bạn thật sự cố gắng tìm kiếm các suy nghĩ, chúng sẽ luôn luôn biến đổi. Như thành ngữ này đã nói, mỗi tình huống, thậm chí mỗi lời nói, mỗi suy nghĩ và mỗi cảm xúc đều là ký ức đã qua. Điều này cũng tương tự như việc cố gắng nhìn xem khi nào thì nước bốc thành hơi nước. Có thể bạn sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được khoảnh khắc đó. Bạn biết có nước bởi vì bạn có thể uống nó, lấy nó để nấu nướng, dùng nó để tắm rửa, và bạn biết có hơi nước, nhưng bạn không thể nhìn thấy một cách chính xác khi nào thì cái này biến thành cái kia. Mọi chuyện cũng đều như vậy. Bạn có bao giờ từng sa lầy vào cảm giác nặng nề ngột ngạt khi bị thất bại và tổn thương, và rồi bằng cách nào đó, chẳng vì lý do đặc biệt nào hết, bạn buông bỏ được nó? Chỉ là nó đã đi qua, và bạn tự hỏi tại sao chuyện chẳng có gì mà mình cũng rối rít cả lên. Việc quái gì vậy? Điều này cũng xảy ra khi bạn phải lòng một ai đó. Bạn hoàn toàn chỉ nghĩ đến người đó suốt 24 giờ một ngày. Bạn bị ám ảnh và bạn thấy nhớ nhung anh ấy hay cô ấy khủng khiếp. Thế rồi một thời gian sau, tôi không biết chúng ta đã gặp trục trặc ở chỗ nào, nhưng cảm giác đó đã qua đi và tôi quả thật chẳng thể có lại nó. Tất cả chúng ta đều biết cảm giác này, cảm giác chúng ta quan trọng hóa mọi chuyện ra sao, và rồi nhận ra mình đang rối rít với những việc chẳng đáng gì. Tôi khuyến khích tất cả các bạn hãy đừng quan trọng hóa vấn đề. Hãy tập luyện điều này bằng thái độ hết sức dịu dàng. Tôi thấy rằng nếu chúng ta có thể sử dụng bất cứ lời gì mà chúng ta nghe ra trái ý với mình, thường là chúng ta sẽ làm được. Ví dụ bạn thấy căng thẳng và nhớ ra mình đã được nghe giảng về việc xem nhẹ điều này, và rồi bạn cảm thấy, cơ bản mà nói, tốt nhất tôi đừng nên ngồi thiền nữa vì tôi không thể làm dịu bớt căng thẳng được. Và tôi chẳng phải hạng người thích hợp để khám phá ra tâm bồ đề hay bất cứ điều gì khác. Sự dịu dàng trong tu tập và trong cuộc sống giúp chúng ta đánh thức tâm bồ đề. Việc này giống như sự nhớ lại một điều gì đó. Lòng từ bi, sự tịnh khiết, sự khai mở này tương tự như một điều gì chúng ta đang quên. Bằng cách ngồi thiền ở đây, trong sự hiền hòa với chính mình, chúng ta khám phá lại điều gì đó. Nó cũng giống như một bà mẹ tái hợp lại với con mình do thất lạc nhau trong một thời gian dài, rất dài, mà giờ đây họ mới tái hợp được. Cách để tái hợp với Bồ Đề Tâm là hãy dịu dàng thoải mái trong tu tập lẫn trong cuộc sống của bạn. Hành thiền là một phương cách chính quy. Qua đó, bạn có thể trở nên quen với việc thư giãn thoải mái. Tôi khuyến khích bạn hãy chân thành tuân theo đúng các chỉ dẫn, nhưng đồng thời cũng phải cực kỳ hòa nhã dịu dàng. Hãy để cho toàn bộ sự việc diễn ra thật êm ái. Khi thở ra, lời chỉ dẫn là hãy chạm vào hơi thở của bạn. Khi nó đi ra, hãy hiện hữu cùng với hơi thở. Hãy cảm giác hơi thở đang đi ra và đi vào không gian rộng lớn, rồi hòa quyện vào trong không gian. Bạn không cố gắng giữ chặt, không cố gắng chộp bắt hơi thở đó như thể bạn không trở thành người tốt nếu không làm vậy. Bạn chỉ đơn giản là thả hơi thở của mình đi ra ngoài mà thôi. Việc gọi tên cho các suy nghĩ của bạn là một phương pháp hiệu quả để trở nên thư giãn, thoải mái, một phương cách hết sức hữu ích để tái nối kết với hư không, Sunyata, chiều kích khai mở sự hiện hữu của chúng ta, chiều kích tươi mới, không thành kiến của tâm thức chúng ta. Khi cần phải nói, suy nghĩ, chúng ta có thể nói lời này với thái độ không thiên kiến và sự hòa nhã hết mực. Hãy xem các suy nghĩ như những bọt khí và việc gọi tên đó giống như thể sự chạm vào nhúng bằng một cọng lông chim. Chỉ có sự chạm nhẹ này, suy nghĩ và chúng biến mất trở lại vào không gian. Đừng bận tâm về chuyện có thành công hoàn mỹ hay không. Chỉ cần hiện hữu ở ngay đó một cách tốt nhất có thể được tùy theo khả năng của bạn trong từng giây phút mà thôi. Khi bạn nhận ra đầu óc mình lại lang thang lần nữa, chỉ cần hãy nhận thấy điều đó một cách hết sức nhẹ nhàng mà thôi. Việc chạm nhẹ này là chìa khóa vàng để tái hợp với sự khai mở của bạn. Thành ngữ này nói rằng hãy xem vạn pháp, tức là hãy xem mọi chuyện như một giấc mơ. Trong trường hợp này chúng ta có thể nói hãy xem mọi suy nghĩ như một giấc mơ, chỉ cần chạm nhẹ vào chúng và cứ để cho chúng đi. Khi bạn để ý thấy mình đang gặp phải một suy nghĩ lớn thật sự, chỉ cần lưu ý đến nó bằng sự hòa nhã rất mực, chẳng có chuyện gì là lớn lao cả. Nếu các suy nghĩ đến và bạn vẫn cảm thấy bất an, căng thẳng, bạn có thể cho phép nó cứ có mặt ở đó với rất nhiều không gian xung quanh. Cứ mặc kệ nó. Khi các suy nghĩ xảy đến lần nữa, hãy cảm nhận xem chúng là gì. Chẳng có gì quan trọng cả. Bạn có thể thoải mái, bình tĩnh, bất kỳ suy nghĩ đó là gì. Đó là ý nghĩa cốt lõi của các thành ngữ, nói lên khía cạnh tuyệt đối của tâm Bồ Đề, nối kết với phẩm chất cởi mở, phóng khoáng của tâm thức. Sao cho bạn có thể hiểu rằng chẳng cần gì phải khép kín và quan trọng hóa mọi chuyện. Thế rồi, khi gặp phải chuyện lớn, bạn có thể ban cho nó rất nhiều không gian và buông bỏ nó. Khi hành tập tọa thiền, không có cách gì khiến bạn có thể bước đi sai cả. Cho dù bạn thấy mình đang ở đâu, chỉ cần thoải mái, hãy thư giãn hai vai, thư giãn bụng, thư giãn con tim, thư giãn đầu óc. Hãy mang vào đó thật nhiều sự dịu dàng mềm mỏng hết mức có thể được tùy theo khả năng của bạn. Kỹ thuật này hoàn toàn chính xác. Nó có một cấu trúc, một hình thái. Do đó, bên trong hình thái này, bạn hãy bước đi bằng sự nồng hậu và hòa nhã. Đó là cách chúng ta đánh thức tâm Bồ Đề. 3. Rút bỏ tấm thảm. Như tôi đã nói, lời dạy chủ yếu là chỉ cần bạn thật thoải mái, hòa nhã, bằng cách mang thái độ đó vào việc tu tập và cuộc sống, bằng cách giữ thái độ dịu dàng hơn, cũng như hiểu biết hơn đối với bản thân mình và tha nhân, cảm giác gánh nặng mà tất cả chúng ta đang mang trên vai sẽ bắt đầu nhẹ hẳn dần. Thành ngữ kế tiếp là hãy khảo sát bản chất của cái chưa biết. Chủ đích thật sự của thành ngữ này là lay cho bạn tỉnh dậy trong trường hợp bạn nghĩ mình đã hiểu được câu thành ngữ nói trên. Nếu bạn cảm thấy hãnh diện bởi vì bạn thực sự hiểu được mọi chuyện đều như một giấc mộng là thế nào, khi đó câu thành ngữ này chính là nhằm để thách thức sự chắc chắn thiển cận mà tự mãn đó. Thành ngữ này nói rằng, chà, đây là ai mà lại nghĩ rằng mình đã khám phá ra được mọi chuyện đều giống như một giấc mơ vậy? Hãy khảo sát bản chất của cái chưa biết. Cái tôi này là ai? Nó từ đâu đến? Người mà đang nhận chân ra mọi thứ là ai? Thành ngữ này nhắm vào tính chất trong suốt của vạn pháp. Kể cả cái nhân dạng được chúng ta ôm ấp, cái tôi quý báu, cái tôi này là ai vậy? Bộ giáp sắt mà chúng ta dựng lên quanh trái tim mềm mỏng của chúng ta đang gây ra rất nhiều đau khổ. Nhưng đừng thất vọng, nó hết sức trong suốt. Nó càng sinh động mạnh mẽ bao nhiêu, bạn càng dễ thấy nó rõ ràng hơn bấy nhiêu. Bạn càng dễ nhận chân ra rằng tấm lá chắn này chỉ được làm bằng những suy nghĩ mà chúng ta đang tạo ra và xem là chắc đặc. Tấm lá chắn đó không phải được làm bằng sắt, lớp áo giáp đó không phải được làm bằng kim loại, thật ra nó được làm bằng ký ức đã qua. Không bao giờ có thể trói chặt được hết phẩm chất tuyệt đối của Bồ Đề Tâm. Nếu bạn có thể nói về nó, đó chẳng phải là Bồ Đề Tâm. Do vậy, nếu bạn nghĩ rằng trái tim đã tỉnh thức là một cái gì đó, thì đó chẳng phải là nó, đó là ký ức đã qua. Và nếu bạn nghĩ cái gánh nặng bản ngã to lớn này, cái tổ kén cực kỳ khổng lồ này là một thứ gì đó, thì đó chẳng phải là nó. Đó chỉ là quá khứ đã qua, nhưng nó hết sức sống động. Bạn càng tu tập nhiều, bao nhiêu nó càng trở nên sống động bấy nhiêu. Đó là một nghịch lý. Không thể tìm thấy nó, nhưng nó không thể sống động gì hơn cho bằng nó. Chúng ta dành ra rất nhiều thời gian để cố gắng xác định chính xác mọi thứ, đồng thời cố gắng để làm cho mọi thứ trở nên cụ thể và chắc chắn. Chúng ta cũng dành rất nhiều thời gian để cố gắng làm dịu nhẹ hoặc đẩy lùi sự sống động đó. Khi đánh thức trái tim mình, chúng ta đang thay đổi toàn bộ cấu trúc, chứ không phải tạo ra một cấu trúc mới. Chúng ta đang rời xa hơn khỏi sự cụ thể hóa, làm cho mọi thứ trở nên chắc đặc, và luôn luôn cố gắng tạo dựng chỗ đứng nào đó dưới chân mình. Việc đi ra khỏi sự thoải mái và an toàn này, sự bước vào cái không biết, cái không có trong bản đồ và cái dễ lung lay dao động này được gọi là sự giác ngộ, sự giải thoát. Krishnamurti có nói đến điều này trong quyển Liberation from the Know, sự giải thoát khỏi cái đã biết của ông. Còn Alan Watts thì nói về nó trong tác phẩm The Wisdom of Insecurity. Minh trí của sự bấp bênh, tất cả đều có chung một suy nghĩ. Điều này không phải là cách chúng ta thường quan hệ với mọi việc. Chúng ta thường cố gắng để kiếm chỗ đứng bên dưới chân mình. Điều đó cũng giống như thể bạn đã ở bên trong một con tàu không gian, bay đến mặt trăng và bạn nhìn lại hành tinh trái đất nhỏ bé, nhận ra mọi sự vật mênh mông hơn bất kỳ đầu óc nào có thể nhận biết được và bạn quả không thể nắm bắt được. Do đó bạn bắt đầu tự hỏi, mình sẽ dùng món gì trong bữa ăn trưa nay? Kìa là bạn đang ở ngoài không gian với cảm giác thế giới thật bao la này. Và rồi bạn lại mang nó xuống, lôi nó vào cái thế giới hết sức nhỏ nhoi trong tâm trạng lo âu, không biết dùng gì cho bữa trưa này, hamburger hay xúc xích, có lúc nào chúng ta ngừng làm điều này đâu. Trong thành ngữ, hãy khảo sát bản chất của cái chưa biết. Chữ khảo sát là một từ rất thú vị. Đó không phải là vấn đề nhìn và thấy, mà là một tiến trình xem xét và suy gẫm. Điều dẫn đến khả năng có thể thư giãn thoải mái với sự bấp bênh hồi hộp bất an. Rất nhiều niềm vui xuất phát từ điều đó. Hãy khảo sát bản chất của cái chưa biết. Đơn giản là hãy khảo sát bản chất của điều mà người ta đang có cái nhìn thấu suốt. Hãy suy gẫm nó. Chúng ta có thể đặt dấu hỏi với cái nhân dạng chắc đặt cụ thể mà chúng ta đang có. Cái cảm giác về một con người đã được định hình trong không gian và thời gian. Cái tôi nguyên khối chắc chắn này. Khi tọa thiền, việc gọi tên, suy nghĩ bằng một cái chạm êm ái, dịu dàng dẫn đến dấu chấm hỏi rằng ai đang làm tất cả sự suy nghĩ này, ai đang tạo ra cái gì đang xảy đến cho ai, tôi là ai, cái tôi đang suy nghĩ, đang gắn tên, suy nghĩ cho các suy nghĩ, đang quay trở lại với việc thở, đang gây tổn thương hay đang mong muốn bữa trưa sẽ diễn ra sớm hơn. Thành ngữ kế tiếp nữa là hãy giải thoát mình ra khỏi ngay cả cái đối với liều thuốc đối trị. Nếu bạn nghĩ mình hiểu thành ngữ này, hãy vứt bỏ ngay cả sự hiểu biết đó, sự hãnh diện, sự an toàn hay cảm giác chắc chắn đó. Liều thuốc đối trị mà bạn cần để được giải thoát chính là cái trống không. Sunyata. Hãy vứt bỏ ngay cả quan niệm trống không, khai mở hay không gian. Có một vị thầy cực kỳ khôn ngoan ở Ấn Độ tên là Saraha. Ngài cho rằng những người tin mọi thứ đều cụ thể và chắc đặt là những kẻ ngu ngốc, còn những người tin mọi thứ đều là hư vô, thậm chí còn ngu hơn. Vạn sự vạn vật không lúc nào ngừng biến dịch, và chúng ta cứ không ngừng muốn trói chặt, cố định nó lại. Do đó, bất cứ khi nào bạn đi đến một kết luận chắc chắn cụ thể, hãy rút phăng tấm thảm dưới chân ra. Bạn có thể rút phăng tấm thảm dưới chân của mình, và bạn cũng có thể cho phép cuộc đời rút phăng tấm thảm đó của bạn. Việc dẹp bỏ tấm thảm dưới chân là một cơ hội hết sức tuyệt vời để thay đổi cấu trúc cơ bản của bạn. Điều đó thì cũng tương tự như thay đổi ADN. Có một cách để rút phăng tấm thảm dưới chân bạn, đó là chỉ cần buông bỏ, thản nhiên, trở nên mềm mỏng hơn và không quan trọng hóa vấn đề. Phương pháp này khác hẳn với việc tập nói những lời quả quyết, một phương pháp rất phổ biến ở một số bộ môn khác. Nói lời quả quyết thì cũng giống như kêu lớn lên rằng bạn ổn thỏa, nhằm khắc phục tiếng nói thì thầm trong tâm rằng bạn không ổn chút nào. Đó là một tương phản rất lớn với việc thực sự làm hiện ra tiếng thì thầm đó. Bằng cách nhận ra nó là ký ức đã qua, đồng thời bước đến gần hơn tất cả các nỗi sợ và cảm giác hồi hộp mà có lẽ bạn chẳng thấy ổn chút nào. Chà, chẳng phải có chuyện lớn lao gì. Không có ai trong chúng ta là ổn cả. Đó không phải là con đường duy nhất chúng ta đang bước đi, đồng thời nói về các nghịch lý. Khi chúng ta quán tưởng tất cả các pháp đều là giấc mơ và xem tất cả suy nghĩ của chúng ta đều là ký ức đã qua, cùng lúc đó gọi tên chúng là suy nghĩ, đồng thời chạm hết sức nhẹ nhàng vào chúng. Khi đó, mọi việc sẽ chẳng có vẻ gì là chắc đặt hết cả. Chúng ta sẽ cảm thấy gánh nặng nhẹ bớt đi rất nhiều. Việc gọi tên các suy nghĩ của bạn là suy nghĩ sẽ giúp bạn nhìn thấy tính trong suốt của các suy nghĩ, rằng mọi việc thật ra hết sức nhẹ và hư ảo. Mỗi lần dòng suy nghĩ của bạn đông đặc lại thành một cốt truyện chắc nặng cụ thể, một cốt truyện có vẻ như đang dẫn bạn đi lạc đâu đó, hãy gọi tên nó là suy nghĩ. Lúc này, bạn sẽ có thể nhìn thấy toàn bộ cảm xúc mạnh mẽ gắn liền với những suy nghĩ đó, hay toàn bộ sự hung hăng hoặc toàn bộ sự tan nát cõi lòng. Đơn thuần chỉ là ký ức đã qua, cho dù bạn thực sự có được trải nghiệm trọn vẹn rằng nó hoàn toàn chỉ là suy nghĩ trong khoảnh khắc, thì khoảnh khắc đó vẫn sẽ là khoảnh khắc của sự giác ngộ hoàn toàn. Đây là cách chúng ta bắt đầu đánh thức khả năng bẩm sinh của mình là buông bỏ, nối kết trở lại với hư không, tức bồ đề tâm tuyệt đối. Cũng vậy, đây còn là cách chúng ta đánh thức lòng nhân ái, trái tim và sự hòa nhã bẩm sinh của chúng ta, tức bồ đề tâm tương đối. Hãy sử dụng phương pháp gọi tên một cách hết sức dịu dàng, hòa nhã, như là một cách để chạm vào những sự việc đầy kịch tính chắc đặt đó và hiểu rằng bạn chỉ cấu tạo nên chúng bằng cuộc trò chuyện này, cuộc trò chuyện mà bạn đang có với chính mình. Khi chúng ta nói hãy tự giải phóng mình ngay cả đối với phương thuốc đối trị, thì đó là sự khuyến khích rằng chỉ đơn thuần chạm vào và rồi buông bỏ bất cứ cái gì bạn đang suy nghĩ trong đầu, bất kể là những giải pháp sáng suốt hay kế hoạch lớn lao nào mà bạn đang nghĩ ra. Hãy buông bỏ chúng và buông bỏ chúng, cho dù có vẻ như bạn vừa khám phá ra nguồn gốc của toàn bộ sự khốn khổ, hay bạn đang suy nghĩ về một thứ nước giải khát không cồn. Bất kể là bạn đang suy nghĩ gì, hãy buông bỏ nó. Khi một điều gì đó thú vị xảy đến, thay vì chạy lăng xăng giống như một món đồ chơi chạy bằng dây cót, bạn có thể ngưng lại và để ý, rồi buông bỏ. Kỹ thuật này mang đến một cách tiếp cận dịu dàng, giúp bẻ gãy tính chắc đặt của các suy nghĩ và ký ức. Nếu ký ức đó quá mạnh, có thể bạn sẽ thấy một điều gì đó vẫn còn sót lại ngay cả khi các từ ngữ đã bỏ đi rồi. Khi việc đó xảy ra, bạn đang tiến gần hơn đến trái tim, bạn đang tiến gần hơn đến tâm bồ đề. Các suy nghĩ này cứ nảy sinh, chúng không phải là xấu. Về bất kỳ phương diện nào thì thiền định cũng không liên quan gì đến việc dứt bỏ các suy nghĩ. Bạn sẽ suy nghĩ không ngừng. Nhưng nếu đi theo hơi thở và đặt tên cho các suy nghĩ của mình, bạn sẽ học được cách buông bỏ chúng. Lòng tin tưởng vào sự chắc đặt hữu hình, lòng tin vào hư không, hãy buông bỏ hết tất cả. Nếu bạn học được cách buông bỏ mọi sự, các suy nghĩ sẽ không còn là vấn đề nữa. Nhưng về mặt này, đối với đa số chúng ta, các suy nghĩ đã quá gắn chặt vào nhân dạng của chúng ta rồi. Quá gắn chặt vào cảm giác khó chịu, cảm giác mọi sự phải như thế nào. Thành ngữ kế tiếp luận về bồ đề tâm tuyệt đối là hãy an trụ trong bản chất của A Lại Da, cái tạng thức. Chúng ta có thể học cách buông bỏ các suy nghĩ và an định tâm trí của mình vào bản tính tự nhiên của nó, vào A Lại Da, tức cái nền tảng cởi mở nguyên thủy của hết thảy mọi sự vật và hiện tượng. Chúng ta có thể an trụ vào tính chất khai mở căn bản này và thưởng thức sự hiển lộ của bất kỳ cái gì giấy sinh mà không phải quan trọng hóa nó lên. Do vậy, nếu bạn nghĩ mọi sự đều chắc đặt thì đó là một cái bẫy, và nếu bạn thay đổi điều đó để lấy một hệ thống tin tưởng khác, đó lại là một cái bẫy nữa. Chúng ta phải kéo phăng hoàn toàn tấm thảm dưới chân các hệ thống tin tưởng của mình. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách buông bỏ các niềm tin, buông bỏ cảm giác đúng, sai của mình, bằng cách chỉ cần quay về với tính chất giản dị và gần gũi thuộc kinh nghiệm hiện tại của chúng ta, đồng thời an trụ trong bản tính của A-lại-da.